批评，我把它先放进去，先参加给了乌兰的那。ngày nay ngày rất đặc biệt cho mọi chư Phật. Đây là cái ngày mà Đức Phật dạy cho các đệ tử của các ngài tìm cái phương pháp để cung phụng cho cha mẹ và tổ tiên. Đây là ngày mà Đức Phật đệ tử được chư Phật tụ họp lại, tạo cái duyên, tạo cái phước để cho cha mẹ nếu còn sống thì sống 100 năm. Sống 100 năm có nghĩa là sống một cuộc sống rất dài, thọ mạng dài và không bình thường. Và tổ tiên mà đã qua có đời rồi thì họ có một cái phước để mà sinh lên khỏi kim. Đây là cái pháp được biểu hiện qua cái cuộc đời của một vị đại đệ tử của Đức Phật tên là Ngài Mục Thiền Liên. Thì nó thể hiện cái câu nó cái cơ hội này là được do cái duyên của Ngài, cuộc đời Ngài Mục Thiền Liên đại đệ tử của Phật để cái pháp này mới được truyền, được Phật truyền ra thì được của Ngài. Ngài Mục Thiền Liên sau khi đắc được tứ quả A La Hán thì tiếp tục tu, thì sau này mở được thần thông, thần thông có cái được có một cái thần thông gọi là tiên nhãn. Tiên nhãn là một cái loại mắt, mở cái mắt đặc biệt có thể thấy được trên quả trời thì xuống đến quả địa ngục.
Thì ngài mở cái tiên nhãn, ngài lập tức nhìn khắp tất cả để tìm ai, tìm mẹ của ngài. Mới thấy rằng mẹ ngài đã trở thành ngạ quỷ. Thế quý vị mở cái mắt. Ok. Quý vị mở được thiên nhãn mới quý vị sẽ thấy được á, cái con ngạ quỷ là một cái nó có cái bụng nó to như cái trống vậy đó. Cái cổ nó nhỏ bằng cái kim thôi. Ok. Tại vì cái cổ nó nhỏ quá, thành ăn không được, uống không được. Thì quý vị biết gì là chuyện thật và chuyện chơi đâu. Tại vì lúc thầy còn nhỏ, thời Việt Nam, thì trong gia đình thầy có một cái người mới đương đá đệ tớ. Tại sao nó làm đệ tớ? Là tại vì nhà nó nghèo, nó không có cha mẹ, và nó đói. Thành ra thường theo cái bên Việt Nam, những bên xứ Á Châu như vậy, thì mấy cái người nghèo ta tới làm người nhà cho những gia đình ta có tiền, để ta có nhất có chỗ ở và có chỗ có đồ ăn để đỡ đói. Áo để mặc để đỡ lạnh. Thành cái em bé này đó là nó mồ côi, thành ra nó đi lang thang ngoài đường đó. Nó rồi xong cuối cùng cô nhi viện mới nhận nó vào, và cô nhi viện cũng không có đủ đồ ăn cho nó. Thành khi mà nhận được nó vào nhà đấy thì nó đói lắm, da nó vàng khè, và nhất là cái bụng nó phình, nó đói dễ sợ. Nó nói nó con rất đói. Nó vào nhà nó xin đồ ăn rồi. Cái đói nó làm cho bụng nó phình. Quý vị biết không, ngạ quỷ nó đói ngàn năm triệu năm, thành cái bụng nó từng ngày nó càng to. Thành ra cái cuộc sống ngạ quỷ nó khổ dễ sợ lắm quý vị. Lý do mà mẹ Ngài Mục Thiền Liên bị làm ngạ quỷ là vì bà ta đã phỉ báng Tam Bảo và có những cái tà kiếp. Thì sau khi bà chết, bà đọa xuống làm ngạ quỷ để mà trả cái nghiệp. Thành mẹ của Ngài Mục Thiền Liên đó, khi được Ngài Mục Thiền Liên đem cái tô cơm tới mà cho cúng hiến cho, cúng dường cho mẹ đó. Thì bà mẹ theo cái truyền thống bên Ấn Độ đó, họ cầm lấy cái cơm, họ vò lại thành cái cơm như vậy đó. Xong rồi bà cầm cái cơm đó, bà để lên gì mà ăn cái cuốn cơm đó nó đùng môi bà, đùng lưỡi bà, nó trở thành than cháy, nó đốt cháy cái lưỡi và cái miệng của bà, đau đớn như sao. Vì cái nghiệp báo như vậy, thành cơm đối với mình là cơm, thì đối với ngạ quỷ nó trở thành than cháy. Ok. Cái đó là cái nghiệp báo của họ. Họ không thể nào, không thể nào. Họ chỉ thấy đau khổ tất cả. Ngài Mục Kiền Liên mới tới bạch Phật, nói là yêu phụ cầu Phật cứu, cứu cho mẹ của Ngài. Đức Phật mới giảng rằng cái thần thân của con có đó, nó chưa đủ sức. Tại sao? Tại vì cái nghiệp báo của mẹ con nặng quá. Nói cách khác, chúng ta phải nhớ rằng theo cái luật nhân quả đó, thì cái nghiệp mình tạo càng nặng chừng nào đó, thì cái quả báo nó càng lớn chừng đấy, thì càng khó mà được nhận được giúp đỡ. Okay. Thành ra mặc dù Ngài Mục Kiền Liên, Ngài có địa nhất thần thông, cũng giúp mẹ Ngài cũng được. Ngài Phật mới dạy tới cái ngày Vu Lan đó, ngày rằm tháng 7 đó, cái ngày tự tứ của Phật, ngày Phật hoan hỷ. Tại sao Phật hoan hỷ? Tại cái ngày đó là cái ngày mà kết thúc của cái kiết hạ, an cư kiết hạ của đệ phật của Phật. Thầy sẽ giảng về cái kiết hạ, an cư kiết hạ tí xíu về sau, để cho thầy cho phép thầy tiếp tục kể câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên cho nó xong. Thành Đức Phật mới nói ngày đó đó, con đem tới cúng dường cho chư tăng của mười phương. Thế cho mẹ mà cúng dường cho chư tăng mười phương, thì như vậy thì mẹ con và tổ tiên con sẽ được giải thoát. Thì Ngài Mục Kiền Liên đem một cái tô, một cái bình, một cái thoa son tới chất đầy những cái đồ cúng dường cho thập phương chư tăng. Okay. Thì nhờ cái công đức đó, Đức Phật của Ngài Mục Kiền Liên, thì mẹ của Ngài lập tức ngay ngày hôm đó, và những cái người ngà quỷ ở trong cái vùng của mẹ bà đang ở cũng đều đắc được đủ được phước để sinh lên quả tiên ngay lập tức ngày đó. Từ đó nó trở thành một cái truyền thống là khiến cho Phật tử mỗi năm tụ họp lại tụng kinh, tụng chú, niệm Phật để mà tạo cái phước báo cho cha mẹ, giúp cha mẹ và tổ tiên bảy đời trước được sống thọ mạng khỏe mạnh, không bình hoạn và sung sướng và được phước cũng sanh lên quả của trời. Có ai có thắc mắc gì không? Theo cái truyền thống, ngày nay hôm nay là chúng ta tụ họp lại với nhau để cúng dường cái tam bảo, để tạo phước báo cho cha mẹ và tổ tiên chúng ta. Thành những cái gì chúng ta cúng dường cho cha mẹ tổ tiên ngày hôm nay á, thì cho tam bảo ngày hôm nay á, nó trở thành, nó được biến thành cái phước báo cho cha mẹ và tổ tiên chúng ta. Ok. Ngày hôm nay là ngày quý vị có thể muốn tới cúng dường đồ ăn mà quý vị muốn ăn, khẩu vị nó ngon. Ngày hôm nay là ngày quý vị làm như vậy, cũng đồ ăn ngon như vậy, thì tạo cái phước báo cho cha mẹ chúng ta và tổ tiên chúng ta có cái được cái duyên để mà sau này được nhận cái đồ ăn ngon. Ngày nay cũng là ngày theo cái truyền thống đó, người Phật tử tới cúng dường những cái đồ cần thiết, cái loại bốn cái loại cúng dường cho chư tăng ni, cho tăng đoàn. Đây cũng là lúc mình theo truyền thống Phật tử tới cúng dường những cái đồ cần dùng thường ngày cho tăng đoàn, để cho nó tượng trưng cho khi tạo cái phước cho cha mẹ tổ tiên chúng ta sau này có cái phước báo để có đầy đủ những cái đồ để mà cần thiết trong cuộc sống. Ok. Rồi thì giảng sơ về cái ý nghĩa của cái ăn cư kiết hạ. Thì theo truyền thống Đức Phật dạy rằng là trong an cư kiết hạ là ở trong mùa hè thì ở trong chùa 3 tháng trời, 3 tháng ròng rã mà chỉ tu, không được ra ngoài chùa, ra khỏi chùa. Thì theo truyền thống Phật tử của những cái tăng ni đó tự nhốt lại trong chùa và tu hành rất là gắt gao, họ niệm Phật, họ tụng kinh, họ thiền, họ đi kinh hành rất là gắt gao để mà tu hành như vậy. Thành ra Đức Phật á, khi mà họ thành công kết thúc một cái kiết hạ như vậy thì Đức Phật rất là hoan hỷ, rất là vui lòng. Thành cái ngày Vu Lan đó là cái ngày mà Đức Phật mười phương Đức Phật rất là hoan hỷ. Tại sao? Tại thấy học trò mình đã tinh tấn tu hành cả 3 tháng trời ròng rã, cực khổ tu hành 3 tháng. Okay. Tại vì như vậy thành Đức Phật mới khuyên các đệ người Phật tử tại gia đó tới cúng dường cho mấy chư tăng ni, tại ngày đó giống như là gọi là khuyến khích đã tu hành cực khổ như vậy. Okay. Không cần tốn gì nhiều để làm Đức Phật vui lòng đâu. Đức Phật giảng gì lắm, chư Phật giảng gì lắm, chư Phật cần thấy chúng ta tu hành đó, là tinh tấn tu hành đó, rất là mãn ý, rất là vui lòng, chỉ cần như vậy thôi. Đây là cái ý nghĩa của ngày hoan hỷ của Phật. Đức Phật rất là sung sướng khi mà chúng ta tinh tấn tu hành. Cái ngày là tự tứ, là tại sao như vậy? Có nghĩa là cái ngày này mà mấy cái tăng ni đó người ta bắt đầu thở vào đó, ồ, 3 tháng hồi này cực quá, ngày này xong rồi, mình tu xong rồi, thành ra ngày nay là giống như ngày Noel vậy đó, mình có thể mở mấy cái quà ra mình coi thử mình được cúng dường cái gì ngày hôm nay. Lúc mà thầy ở Đài Loan á, 2 năm ở Đài Loan, ngày này là cái ngày mà người Đài Loan á, Phật tử Đài Loan tới chùa cúng dường khắp hết. Thành ngày đó, lúc đó thì cũng như mấy thầy khác, thầy cũng tò mò đi và đi từng tới chùa này tới chùa khác. Okay. Bất cứ mình đâu tới đâu thì sẽ có Phật tử tới cúng dường cho mình. Okay. Đó là ngày Noel của chư tăng ni. Ok, ý nghĩa ngày hôm nay là như vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Tại sao nó có cái hiệu quả? Tại sao cái pháp này có hiệu nghiệm? Nó có hiệu nghiệm là tại vì chúng ta ngày hôm nay tất cả cúng dường của chúng ta là hướng về cho tất cả tăng ni của thập phương, của tất cả cái thế giới này, của tất cả cái vũ trụ này. Bởi vậy mới tạo ra nhiều cái phước báo như vậy. Cái điểm người mà không biết đó, cái người tăng ni như thầy đây á, là thiệt ra chỉ là đại diện cho những cái vị thánh hiền tăng của mười phương thôi. Có nghĩa là khi cái vị cúng dường đó, khi cái vị tới chùa mà cúng dường như vậy á, và chúng tôi nhận cái cuộc cúng dường đó, thành ra nhận cúng dường như vậy là đại chỉ đại diện cho thập phương chư thánh hiền tăng để mà nhận thôi. Thầy giảng rất rõ ràng cái gì biết, nếu như cái người nhận mà có cái tâm như vậy, quý vị phải hiểu như vậy, cái pháp như vậy là mình tới mình cúng dường cho Tam Bảo, mình cúng dường cho cái thánh hiền tăng của mười phương, cái tâm mình như vậy. Thành cái gì biết không, cái người tăng ni mà nhận mà với cái tinh thần đó là tôi chỉ đại diện cho thánh hiền tăng của mười phương thôi, thì cái phước báo gì nó lớn không thể tưởng được. Và nhờ như vị nói là chỉ muốn cúng cho thầy thôi, tại con thương thầy, con muốn cúng cho thầy thôi. Như vậy cũng được. Thì bằng dầu như vậy mà cái người tăng ni mà nhận với cái tinh thần là tôi chỉ nhận cái này đại diện cho thập phương chư thánh hiền tăng đó, thì người rước bóng rất là lớn. Ok, thầy giảng này, cái pháp này cho quý vị hiểu, để quý vị hiểu là ý người giảng cái chuyện này là hiểu rồi, cái ý nghĩa của pháp là vậy, là quý vị phải biết hướng về cái hiền thánh tăng mà cúng dường, Tam Bảo mà cúng dường. Và thì thầy cũng xin nhắc lại cho những cái chư tánh tăng ni mà nhận quà ngày hôm nay. Tại lúc trước thầy nhận quà mà thầy chỉ mừng là lúc còn trẻ đó, mà được nhận quà là mừng lắm. Nói, hey, nhất định có đủ tiền rồi, sống đến vài tháng. Mình không nghĩ, mình quên là mình phải nhận cho thánh hiền tăng, mà mình nhận cho mình. Thầy ngày hôm nay thầy nói như vậy, thú thật như vậy, để thầy muốn sám hối chuyện nhỏ, còn chuyện quan trọng hơn nữa là thầy muốn có cái cơ hội để giảng cho tất cả cái thầy, cái cô khác không có tránh cái lầm lỗi của thầy lúc thầy còn trẻ, không tham lam mà nhận cho vị chính mình. Mình phải nhận cho tất cả chư thánh tăng để giúp đỡ Phật tử. Đó là nhiệm vụ của quý thầy, quý cô. Ok. Ngày hôm nay thầy chỉ muốn nói chừng đó thôi. Có ai có muốn thắc mắc, có ý kiến gì không? Xin nêu ra. Hỏi cái gì cũng được, đừng có ngại. Ok. Mình học hỏi với nhau, chứ không phải là cần phải sửa soạn gì. Ok. Hỏi là Tam Bảo là gì? Thầy giảng sơ sơ là Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo với Tăng Bảo. Phật Bảo là chư Phật ở mười phương, mỗi phương, mỗi cái thế giới có một cái vị Phật đang dạy. Thành tất cả những cái thế giới đó gom lại gọi là Phật Bảo. Pháp Bảo là mỗi vị Phật dạy một cái Pháp, dạy Phật Pháp ở cái xứ đó. Thành nó gọi là cái Pháp Bảo. Là Pháp Bảo là tất cả những Phật Pháp được dạy khắp cái vũ trụ này. Rồi cái Tăng Bảo là vì có Pháp Bảo, mỗi chỗ có Pháp Bảo thì có một cái người tăng đoàn nó đang tu cái Pháp đó. Thành tất cả những cái tăng đoàn mà đang tu khắp cái vũ trụ này gọi là Tăng Bảo. Okay. Là cúng dường một người thôi á, thì phước báo nó nhỏ. Còn nếu cúng dường cho tất cả cái Tam Bảo đó, thì phước báo nó lớn như vậy sao? Câu hỏi là tôi là người Tây Phương, tôi thấy cái chuyện mà nói về có vẻ nó hơi hoang đường đó, tại sao tôi có bằng cớ nào? Người Tây Phương cần những bằng cớ thì họ có thể tin rằng là cha mẹ với tổ tiên họ được giúp. Okay. Okay. Anh thầy giảng nghĩa rằng á là cái này cái vấn đề là cái vấn đề bà tự trả lời rồi. Bà nói bà khó tin, tại lòng tôi cũng có thể là khó lòng tin. Tôi nói chính bà tự trả lời rồi. Tại sao? Tại vì chàng bên Phật giáo mà có nhiều cái pháp môn đó, pháp môn thiền tông đó thì dễ lắm. Mà tại vì mình tu thì mình tiến bộ thì bỗng nhiên mình thấy được cái kết quả về cái sự tu hành của mình. Càng ngày càng tiến bộ mình thấy được cái kết quả ngay lập tức. Ngược lại, cái phần còn lại của Phật giáo thì nó cần dựa vào cái lòng tin. Mình tin thì từ từ mình sẽ được kết quả. Okay. Chẳng hạn như thầy nói, chẳng hạn như bên công chúa giáo họ cầu nguyện với Thượng Đế, với Chúa Giê-xu, thì từ từ họ tụ nguyện một thời gian rồi bỗng nhiên họ có được cái cảm ứng. Họ có, chẳng hạn như họ lành bệnh, họ được giàu có nữa. Cái đó nó có cảm ứng trong thời gian. Cái đó là nó dựa vào cái lòng tin của mỗi người, mỗi cá nhân, kinh nghiệm cá nhân mỗi người. Thì nó hoặc là cái phần bên kia họ đòi có lòng tin mới thấy được cái đó. Thầy giảng nghĩa cho ba này biết người Tây Phương nhé, họ có lòng tin. Thầy giảng nghĩa đó, giảng nghĩa lúc quý vị học thiền đó, thì bắt đầu tu vào thiền hành niệm Phật thì bắt đầu thấy người khỏe hơn, cái được chú tâm nhiều hơn, cái tâm nó lành mạnh hơn, lòng nó thoải mái hơn. Từ 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 càng ngày càng tu thì càng ngày càng thấy thích thú hơn. Thì từ từ càng tu càng lâu dài, bỗng nhiên có một mở trí huệ ra, bắt đầu hiểu nhiều hơn. Sau một ngày nào đó bỗng nhiên có cái thần thông, mở mắt bỗng thấy được quả trời, quay địa ngục. Okay. Thầy giảng cho biết là trước thầy có một cái vị đệ tử người Mỹ giỏi lắm, bà rất là giỏi, tu hành rất là tinh tấn. Một ngày bà tu 4-5 tiếng đồng hồ ở nhà tu rồi. Mà người năm mấy tuổi ở nhà tu thì bà tu sau 2 năm với thầy đó, bà tu đã trước tu đã theo tu tài chi, tu khí công là nó lâu rồi, 20-30 năm rồi. Xong quay ra đầu quân với thầy tu là trở thành Phật tử, tu với thầy luyện thiền với thầy. Thì sau 2 năm đó bà mở cái thiền nhà, bà kể cho thầy không có đòi, thầy không có ướm lời bà. Mà từ nói, bà nói là thầy biết không thầy, tối hôm qua con thấy ngạ quỷ, như kinh kể, cái bụng trống, to như cái trống vậy nè, cổ nó bằng cái kim thôi. Thành bà tội, bà lại phát cái lòng từ bi, bà nói, thầy ơi thầy, con lúc nào con giúp nó, cho họ, thì thầy mới chỉ họ cái pháp, như bà cái pháp để mà nuôi, cho họ ăn. Okay. Thầy nhắc thêm nữa là bên Phật giáo chúng ta đó, là cái người Phật tử thì dễ lắm, giống như bên công chúa giáo, người công chúa giáo nói cái lời Thượng Đế dạy là đúng, thì bên Phật giáo mình cũng vậy. Mình nói rằng nếu Phật dạy là chắc chắn là đúng. Okay. Cái phần thứ nhì là những người đệ tử của Phật đó, là những người A-la-hán như trong chuyện mà thầy dạy kể cái vị ngày hôm nay, ngài Mục Kiền Liên mở mắt ra thấy, thì thấy rằng khi mà mở cái thiên nhãn, ngài thấy rằng ngài chứng nhận rằng những cái lời Phật dạy là hoàn toàn đúng. Cái điều thứ ba mà thầy muốn nhắc là quý vị, cũng giống như cái người trẻ chúng ta, xã hội chúng ta vậy, thì biết tin tưởng rằng cái vị bậc trưởng lão, bậc cha mẹ của mình hiểu biết nhiều hơn. Thành cha mẹ mình biểu mình đi học thì mình nên đi học, cha mình dạy mình nên lễ phép và nên lễ phép. Tại sao cái người mà biết ngoan ngoãn, biết nghe lời như vậy thì sau này sẽ nên người và sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. Okay. Đó là điều thứ ba, đọc lòng tin, đọc lòng tin cái người mà biết hơn mình. Ok, thầy nói là cái người mình thầy cần, cái việc cần tin tưởng là những cái vị mà lãnh đạo tinh thần đó, cái việc cần có một lòng tin cho. Ok, đặt lòng tin. Ok. Cuối cùng thầy nói là xin nhấn mạnh rằng cuối cùng đó là cái vị có lòng tin hay không có lòng tin đó là nó chỉ lệ thuộc vào cái quả báo của quý vị. Quý vị có phước sẽ có lòng tin. Ok. Thành ra thầy nói, thầy tương tự, ví dụ quý vị giống như là mình nhỏ, quý vị còn nhỏ, quý vị phải biết lời cha mẹ, tin tưởng lời cha mẹ, đi học, học hành, tinh tấn, xong đi học đại học. Thì nhờ cái phước báo, tại vì có phước báo nên tin như vậy, thì cuối cùng quý vị sau này có cố gắng việc làm ra nhiều tiền hơn. Ok, đó là nó chỉ cuối cùng, cái cuối cùng người ta làm tiền, người bác sĩ, kỹ sư, mấy người làm tiền mới có nhiều tiền bây giờ đó là tại vì họ có cái phước báo đã sẵn rồi. Mới đi sẵn qua cái giai đoạn như vậy. Giai đoạn như vậy. Okay. Thằng cuối cùng, lòng tin không lòng tin đó là nó tùy thuộc vào, lệ thuộc vào cái phước báo của quý vị. Thằng thầy giảng cho quý vị biết là bởi vậy người bậc cha mẹ đó, thầy nhấn mạnh cái chuyện này. Bậc cha mẹ mình muốn dạy con cái chứ đúng. Mình phải biết rõ ràng, biết đường để dạy con cái cho mình, cho chuyện nên làm. Và chuyện quan trọng nữa, thầy khuyên quý vị là mình nên tạo phước cho con cái nữa. Tại dạy chưa đủ, mình phải tạo cái phước cho nó, cho nó cái phước báo để sau này nó có đủ phước để nó sung sướng, nó hạnh phúc. Chứ nhiều khi mình cho tiền nó chưa chắc nó hạnh phúc được. Phải cho cái phước của hạnh phúc sau này nó hạnh phúc được. Okay. Nhớ cái chuyện cho nó phước báo. Chúng ta tiếp tục cúng ngọt và cúng cái cầu an để giúp đỡ chúng sanh. Chúng ta chúng tôi xin thỉnh quý vị lên cúng hương. Cái người mà thấy trẻ đó không cúng hương á thì lên cúng hương dâng hương để cho cái duyên với cái người, cái ông này mới qua đời.